Ba con mất đã lâu, nhưng thỉnh thoảng con vẫn nằm mơ thấy về. Vậy là ba của con chưa đi đâu ồ thai được phải không thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật. Dấu hiệu để chúng ta tạm tin rằng người chết chưa được đầu thai là các thành viên trong gia đình bao gồm chúng ta đều có cùng nội dung một giấc mơ mà điều kiện trước đó là không ai kể với ai. Còn mỗi người đó, tùy theo cái quan hệ giữa mình và người chết, nắng tạo ra một nội dung giấc mơ do cái ức chế tâm lý của tình thương, thì cái đó nó thuộc về tưởng và tồn tại trong bộ não chúng ta khi chúng ta ngủ. Bằng cách này đó, mẹ của chúng ta mơ tưởng về cha với tư cách là vợ nhớ chồng, với những cái kỷ niệm của vợ chồng rất khác với đứa con trai hay con gái mơ và nhớ về người cha. Tương tự, chú, bác, cô, dì, mợ, thím của chúng ta mơ tưởng về ba chúng ta với tư cách là người anh cũng hoàn toàn khác với nội dung giấc mơ còn lại. Như vậy, ức chế tâm lý của tình thương đã làm cho chúng ta đó tái diễn lại một cái câu chuyện để nó tự so xích cái nỗi đau của mình và tự an ủi. Những trường hợp người cha trước khi chết muốn gặp đứa con, nhưng đứa con vì ham chê hoặc là đi làm xa, mua vé không được, xin phép không được, thì tự động nó trỗi dậy một cái rai rứt về lương tâm. Và cái rai rứt đó sẽ làm cho đương sự đó gặp lại người cha đã qua đời của mình trong giấc mơ. Nào là cha mình quở cái này, trách cái kia, hờn cái nọ, vân vân, như là để là làm cho mình cảm thấy rằng là mình phải thừa nhận cái tội đó. Thì tất cả cái đó gọi chung là ức chế tâm lý ta. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm nói riêng và kinh Phật giáo nói chung đó, mơ là không có thật. Cho nên đó, chỉ cần mở mắt, toàn bộ nội dung của giấc mơ được kết thúc. Do đó đừng nên tốn thời gian, tốn tiền nhờ các thầy bói giải thích biểu tượng của các giấc mơ, vì nó không có giá trị gì hết á, ngoài trừ một số giấc mơ dự báo. Giấc mơ dự báo chỉ xảy ra với những người có năng lực ngoại cảm đặc biệt. Do đó là Phật gọi đó là một phần của thiên nhãn thông. Những điều mà những nhân vật ngoại cảm này mơ đó, nó sẽ xảy ra trong hiện thực mà có thể kiểm chứng được. Chẳng hạn như bà Volga, một người mù, trở thành là nhà tiên tri bằng những giấc mơ. Về sau này người ta lợi dụng vào danh tiếng của bà đó, ta khuếch đại thêm và thêm những cái câu chuyện không có thật để làm nhiễu sóng, gây nỗi sợ hãi cho thế giới thôi. Cho nên nói tóm lại, nếu ta không phải là một nhà ngoại cảm có năng lực siêu giác quan, thì toàn bộ nội dung của giấc mơ là rối loạn tâm thức, cần phải khắc phục và vượt qua. Ngay cả trong trường hợp chúng ta có những giấc mơ lành như là thấy Phật xuống so đầu, nghe văng vẳng bên lỗ tai lời kinh Phật dạy, tiếng niệm Phật, thì cái đó cũng là vọng tưởng thôi, cần phải được khắc phục và vượt qua. Cho nên chỉ cần không để ý đến nội dung của giấc mơ nữa thì giấc mơ nào có cũng bằng thường. Để khắc phục lâu dài đó, trước khi đi ngủ hãy dùng đèn tia hồng ngoại, xích ngoại tuyến này, trong chữ Hán đó, và tiếng Nhật không biết là chữ gì đó. Thì chúng ta chỉ cần rọi vào gáy cổ trung bình 15 phút. Nếu ai không có tiền mua thì có thể dùng lòng bàn tay soi gáy cổ trung bình 15 phút, rồi soi bóp toàn thân, thì khi ngủ chúng ta có giấc ngủ an lạc. Ngoài ra đó, thực tập lòng từ bi, buông bỏ hết tất cả những cái vướng bận về cảm xúc, thái độ, những nỗi khổ niềm đau trong một ngày làm việc, thì trong giấc ngủ chúng ta sẽ hạn chế tối đa nội dung của giấc mơ. Theo các nhà tâm lý học ứng dụng đấy, thì trung bình trong vòng 8 giờ ngủ chúng ta có khoảng 100 mấy giấc mơ. Vì cái giới hạn của ký ức, chúng ta chỉ nhớ và bị ám ảnh bởi các giấc mơ làm cho chúng ta bị thức giấc, còn các giấc mơ khác nó bị quên đi thôi. Như vậy là rối loạn cảm xúc trong mơ, rối loạn thái độ nhận thức ở trong mơ là một hiện thực tâm lý, chúng ta không cần phải bận tâm. Tập luyện tốt, rọi đèn vào cổ, so gáy cổ, ma sát toàn thân, buông xả hết mọi thứ, thực tập lòng từ bi, hít thở hơi thở thật sâu, niệm danh hiệu Phật trước khi ngủ, thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa các giấc mơ, mà nếu có chăng chỉ là các giấc mơ an lành. Xin được hỏi các